2. Thiền định. Tứ chánh cần.
Nhiều lời giảng trong sách này là lấy từ giáo lý và truyền thống của nhà Phật. Đức Phật đã khuyến khích các học trò của Ngài phải có 4 nỗ lực lớn. Ác đã sinh nên dứt, buông bỏ những trạng thái tiêu cực khi chúng giấy sinh. Ác chưa sinh không để cho sinh, không làm giấy sinh những trạng thái tiêu cực chưa giấy sinh. Thiện chưa sinh nên sinh, làm giấy sinh những trạng thái tích cực chưa giấy sinh. Thiện đã sinh nên khiến cho tăng trưởng, duy trì những trạng thái tích cực khi chúng giấy sinh. Những nỗ lực này khuyến khích sự dung bồi các cấu trúc tích cực như một phương tiện thiện xảo giúp vượt qua những cấu trúc tiêu cực. Mặc dù chúng đơn giản, nhưng thực ra chẳng đơn giản chút nào. Nó không chỉ là chuyện trừ khử những gì tiêu cực và khẳng định những gì tích cực. Đức Phật cho rằng theo thời gian, chúng ta hữu ý tạo những điều kiện ngăn chặn các suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực không xảy ra ngay, lẫn những điều kiện cho phép các suy nghĩ lẫn cảm xúc tích cực xảy ra một cách tự nhiên. Giáo lý nhà Phật nhấn mạnh đến việc mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc sống là hậu quả của duyên và nghiệp, và tứ chánh cần có mục đích giúp chúng ta phát triển các thiện duyên và thiện nghiệp để được an bình, hoan hỷ, ổn định và cởi mở hơn. Bên dưới bề mặt ý thức của chúng ta là vô số những cấu trúc tình cảm và tinh thần. Khi những cơ duyên nào đó giấy sinh sẽ thúc đẩy chúng ta xử sự theo một cách thế có tính phá hoại, tự hại mình. Những cấu trúc này dễ dàng bị kích khởi, và một khi đã được kích khởi, chúng dẫn chúng ta đến những nơi đúng là quen thuộc nhưng đầy khổ đau. Nhưng nếu dành thì giờ để dung bồi các phản ứng tích cực và mang tính xây dựng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng không chỉ có khả năng làm suy yếu sức mạnh của các cấu trúc tiêu cực, mà thậm chí còn có khả năng vô hiệu hóa các cơ chế kích khởi các cấu trúc tiêu cực. Đa phần các pháp thiền của nhà Phật đều bao gồm một sự dung bồi tự động các cấu trúc tích cực, cho phép ứng phó sáng tạo với những cấu trúc tiêu cực gây nên sự khổ đau cho chúng ta.
Định.
Có 2 yếu tố hết sức quan trọng trong các pháp thiền của nhà Phật: định và sát. Định là khả năng giữ vững sự tập trung chú ý vào một vật hay đối tượng nào đó trong khoảng thời gian đã định. Một số vị sư sẽ đề nghị thiền định theo kiểu nhất duyên trụ, sự nhất tâm, nhất mực, chú ý vào mỗi một vật. Cá nhân tôi thì sẽ khuyên chú ý vào một loại sự vật tùy theo kinh nghiệm của bản thân, nhưng nằm trong cái nền là sự ý thức rộng lớn nhằm phát triển một kiểu tập trung chú ý có tính chất bao hàm, cho phép có sự ổn định và cởi mở cùng lúc. Định dẫn đến sự tĩnh lặng và khinh an của thân và tâm. Sát là khả năng của tâm trong việc để ý thấy một cách thật rõ ràng những gì đang diễn ra và nhìn thấu vào tự tính của nó. Những điều này đến phiên chúng dẫn đến sự thấu suốt và trí tuệ. Có 4 tư thế truyền thống qua đó bạn có thể hành thiền: ngồi, đứng, đi và nằm. Nếu có thể thiền ngồi, bạn cần phải ngồi trong tư thế ngay ngắn và thoải mái. Bạn có thể nhận biết cơ thể của mình đang ngồi trên ghế, trên tấm nệm, đôi chân đang đặt trên sàn nhà. Nếu bạn cần phải nằm để hành thiền, hãy nằm ngửa một cách thoải mái và ý thức rằng cơ thể của mình đang nằm trên giường hay sàn nhà. Hãy biết rằng bạn an toàn, chẳng có điều gì khác đang diễn ra hết, bạn đang hít thở và sống. Thế rồi, hãy tập trung sự chú ý vào hơi thở, hãy nhẹ nhàng đặt sự chú ý của bạn trên tiết điệu tự nhiên của sự hít vào và thở ra. Bằng cách này, hơi thở hành xử như là một cái mỏ neo cho giây phút hiện tại. Cùng lúc đó, bạn cũng ý thức về các âm thanh, cảm giác, cảm xúc và các suy nghĩ bên trong cái nền ý thức của bạn. Thiền không loại trừ bất cứ điều gì. Việc tập trung sự chú ý vào hơi thở trong bối cảnh ý thức mở rộng làm nền cho bạn trong giây phút hiện tại, đồng thời giữ cho bạn không bị hối hả lao tới trước hoặc lang thang vẩn vơ khắp mọi hướng. Ở bề nổi thì bạn đang chú ý vào hơi thở, ở bề chìm thì đủ mọi thứ đang giấy sinh và trôi qua. Ngay lập tức, các cảm xúc và suy nghĩ có vẻ như có sức hấp dẫn còn hơn cả hơi thở, rất có thể sẽ tràn vào và đòi hỏi sự chú ý. Điều gì đó mà bạn đã nghe hay đã thấy trong ngày, một sự lo lắng hay một ký ức nào đó, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để chìm đắm và bị nô dịch trong những suy nghĩ như vậy. Chỉ cần cứ để chúng y như vậy, sẽ thoải mái và dễ thấy hơn. Và đừng theo đuổi chúng bằng cách đơn giản là quay trở lại với hơi thở bất cứ khi nào chúng khiến chúng ta sao lãng. Nếu bị chìm đắm hoặc đãng trí, một lần nữa chúng ta quay trở về với hơi thở của mình. Điều gì còn có thể quan trọng và căn bản hơn khi chỉ cần an tựa vào hơi thở, cái nền của cuộc sống chúng ta? Nếu thường xuyên thực hành bài tập này, nó cho phép chúng ta dung bồi sự tĩnh lặng, sự thoáng rộng và sự cởi mở. Nó đơn giản nhưng hiệu quả. Chừng nào còn tập trung vào hơi thở, chừng ấy chúng ta không bị làm mồi cho những cấu trúc tư duy, tình cảm, cảm giác của mình. Bằng cách trở lại với hơi thở, hết lần này đến lần khác, chúng ta bắt đầu làm tiêu tan sức mạnh của những cấu trúc ấy. Chúng ta phát triển một không gian nằm giữa sự trải nghiệm và sự đồng nhất của chúng ta với nó, do đó mà làm suy yếu quá trình tạo ra các thói quen ngay từ đầu. Trong thiền định, chúng ta không chạy trốn khỏi bất kỳ trải nghiệm nào, mà là biết cách trải nghiệm cái tôi và thế gian phóng khoáng hơn.
Sát.
Yếu tố thứ hai cực kỳ quan trọng trong thiền là sát, tra vấn. Đây là khả năng đặt dấu hỏi một cách sinh động với những gì đang xảy ra. Nó giống như một chùm tia sáng đang chiếu vào bản chất, chu chuyển, biến dịch và do duyên khởi của trải nghiệm. Một cấu trúc phổ biến của tâm trí con người là bị mắc kẹt bên trong cái nhìn cố định và cứng nhắc về cái tôi của mình và về thế gian. Sự quan sát cho phép chúng ta nhìn sâu vào bên trong những gì đang diễn ra trong từng khoảnh khắc và nhìn thấy bản chất biến dịch cũng như bản chất tùy duyên của nó. Chúng ta trở nên hiểu được mức độ trong đó chúng ta bị mù trước những đặc tính như vậy của hiện hữu, và thay vì vẫn bị mắc kẹt trong những thói quen tinh thần và cảm xúc lặp đi lặp lại, những thói quen vốn được xây dựng dựa trên ảo tưởng rằng chúng ta chẳng bao giờ thay đổi. Một trong những cấu trúc của tôi là rất dễ giận dữ và phản ứng một cách bực tức. Phương pháp quán sát đã giúp tôi nhìn thấy thói quen này một cách trực tiếp và phong phú khi nó đang diễn ra trong thân tâm của tôi. Tôi nhận ra việc chỉ mong cầu cho nó chóng qua đi và đắm chìm khổ sở trong cảm xúc giận dữ đó thì thật vô ích. Có một lần, tôi đã có một trận tranh cãi quyết liệt với một người bạn về chuyện dọn dẹp một số phòng trong thiền viện để đón khách. Nhưng chúng tôi đã ngưng ngay chuyện nói qua nói lại đó bởi tôi phải đi nấu ăn. Khi đang làm bếp, thì lệnh tôi để ý thấy mình đã giận dữ như thế nào và bắt đầu quan sát những gì đang diễn ra. Tim tôi đập thình thịch và tay chân tôi luống cuống. Tôi nhận ra chẳng có ai khác đã gây ra cho tôi nỗi đau khổ này ngoại trừ chính mình. Tôi là người duy nhất tạo tác nên nó. Ngay khi nhận ra được điều này, cơ thể tôi liền hòa dịu lại và tôi cảm thấy thoải mái. Thế rồi tôi đã nhìn vào các suy nghĩ vẫn còn đang chạy đua trong tâm trí. Tôi không ngừng tự nhủ, vâng, tôi đúng, còn cô ấy sai. Và rồi tôi đã nhận ra rằng bạn tôi có lẽ cũng đang nghĩ giống y như vậy. Ngay khi tôi nhìn thấy tính chất vô lý của cấu trúc suy nghĩ như vậy, suy nghĩ đó bắt đầu ngừng lại. Tôi đã phải mất một khoảng thời gian để có thể nhìn thấy được điều này. Thứ nhất, tôi phải thấy và chấp nhận cấu trúc dễ giận dữ của mình và phải tìm ra nhân và duyên của nó. Thế rồi, bằng cách lao thẳng vào nó, cuối cùng tôi cũng có thể làm tiêu tan sức mạnh của nó. Nhưng ngay cả chỉ bằng cách nhìn thấy và chấp nhận không thôi, chúng ta cũng sẽ rút ngắn được độ dài thời gian mà các cấu trúc này tồn tại. Bằng cách biết rõ nhân và duyên, chúng ta sẽ làm giảm bớt nhiều hơn nữa sức mạnh của chúng. Dưới ánh sáng của ý thức, cuối cùng tôi hiểu được tính chất vô ích của thái độ đồng cảm với chúng và do đó tự xác định theo những câu nói trong đầu mình. Giữa lúc xảy ra chuyện bất hòa, thật dễ để đồng nhất chúng là ý kiến của mình trong giây phút ấy. Khi ai đó thách thức ý kiến của chúng ta, có cảm giác như thể họ đang thách thức cái tôi của chúng ta, chứ không phải thách thức ý kiến đang có trong đầu chúng ta. Một ý kiến mà rốt cuộc chẳng qua là sự nóng lên của các tế bào thần kinh. Chúng ta có thật sự muốn giãn lược con người mình thành sự nóng lên của một vài tế bào trong não mình hay không? Trong bất kỳ khoảnh khắc nào chúng ta cũng hay làm quá, chúng ta có khuynh hướng đồng nhất mình với các ý tưởng của mình, nhưng các ý tưởng chỉ là một phần nhỏ của những gì mà bộ não của chúng ta có thể sản sinh. Thêm nữa, chúng ta thay đổi ý tưởng hết lần này đến lần khác, có vẻ quá hạn hẹp khi xác định con người của mình chỉ bằng một ý tưởng. Chúng ta có thể có rất nhiều ý tưởng khác nhau bằng cách bấu chặt vào một ý tưởng đại loại như tôi đúng, điều có thể dẫn đến tôi luôn luôn đúng. Chúng ta đang ngăn mình không cởi mở để đón nhận các ý tưởng mà người khác đang có và ngăn mình không có được một cuộc đối thoại hữu ích với họ, trong khi các ý tưởng của họ có thể làm giàu cho chính chúng ta.
Nhậm.
Việc dung bồi, sự chú định và quán sát chung với nhau cho phép chúng ta phát triển một ý thức thiền định có đặc trưng là thái độ thụ nhậm, sự chấp nhận. Thái độ chấp nhận này có đặc tính và sự tự tri theo một cung cách an định và cởi mở. Chúng ta nhìn thấy trực tiếp và phong phú những gì đang có đó và chấp nhận nó một cách trọn vẹn. Sự chấp nhận này dẫn đến một sự dự phần sáng tạo vào những gì đang diễn ra ở bên trong và bên ngoài cái tôi. Nó cho phép khả năng hội ngộ với chính mình theo một phương cách khác. Sự mở rộng, an tĩnh và phóng khoáng của một sự ý thức như vậy giúp chúng ta ngưng lại thói đồng nhất hóa bản thân mình với bất kỳ khía cạnh nào trong trải nghiệm. Thay vì phê phán những gì đang diễn ra, chúng ta có thể tham gia vào những gì đang diễn ra. Thường thì chúng ta hay nhanh nhạy phê phán bản thân và người khác, nhưng bằng cách đồng nhất với sự phê phán đó, chúng ta thu hẹp trường ý thức của mình và do đó thu hẹp trường hành động. Tôi làm vậy đó, họ làm vậy đó. Sự quả quyết như vậy ngăn chúng ta không dấn thân trọn vẹn vào tính toàn thể của trải nghiệm. Sự chú tâm giúp chúng ta nhìn thẳng vào trải nghiệm bằng thái độ kiên định. Sự quan sát soi sáng các khả năng trong khoảnh khắc ấy. Thêm nữa, sự chấp nhận khiến chúng ta nói, vâng, tôi thấy mình đang hành động theo cách nào đó, nhưng việc này do đâu mà có? Bằng cách nào mà hành động? Cảm giác hay cảm xúc ấy dấy sinh? Tác động của những hành động của tôi lên người khác là gì? Thay vì trở thành một sự tự ám ảnh, đây là một cuộc gặp gỡ với tính toàn thể của trải nghiệm. Sự tự ám ảnh sẽ khiến chúng ta trở nên có thái độ tự họa, mang mọi thứ trở lại với chính con người của mình. Thái độ thụ nhậm cho phép ý thức của chúng ta phát tỏa và cho phép chúng ta nhìn thấy mình trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chứ không chỉ đóng khuôn trong sự hiện hữu và các nhu cầu của chính mình. Điều này, đổi lại, cho phép chúng ta chú ý và quan tâm đến sự hiện hữu của tha nhân, cũng như quan tâm đến tác động của chúng ta đối với họ. Ý thức và thái độ chấp nhận được phát triển qua thiền định không chỉ là sự ý thức và chấp nhận về cái tôi của chúng ta, mà còn là sự ý thức và chấp nhận của cả tha nhân nữa. Thêm nữa, loại hành tập này có thể giúp bạn nhìn thấy rõ ràng hơn và chấp nhận những gì là tốt, thiện xảo và nhân ái. Bên trong con người của bạn, thái độ xây dựng cấu trúc tích cực. Để sự thiện lương này được kích hoạt, bạn cần phải thừa nhận nó, cảm thấy nó và khẳng định nó. Đức Phật dạy rằng cái thiện cần phải được nuôi dưỡng để có thể phát triển xa hơn nữa. Hồi còn thanh niên, tôi muốn trở thành một nhà báo, nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn, bởi trong trường học tôi rất kém về môn ngữ văn. Nhưng việc dịch các bài giảng của thiền sư Kusan Sunim đã dẫn đến việc xuất bản chúng, để rồi đến phiên điều này dẫn đến việc cộng tác biên tập một quyển sách viết về Phật giáo và sinh thái học, cuối cùng dẫn đến việc tôi bắt đầu tự viết sách. Nếu lúc đầu tôi hoàn toàn đồng nhất mình với nhận thức về cái tôi của mình là một người viết lách kém cỏi, tôi sẽ không thể nào phản ứng tích cực với các lời đề nghị tôi nên biên tập và trước tác. Nếu bạn tự khóa cứng mình vào những cấu trúc lặp lại, thật khó mà tiến hóa. Bạn bị thuyết phục để tin rằng chẳng có cách nào để bạn khác đi. Nhưng nếu cho phép mình có khả năng thay đổi, khi ấy bạn đang gieo một hạt giống mà nếu được dung bồi có thể dẫn đến những phát triển bất ngờ và xuất sắc. Một hạt giống tuy nhỏ, nhưng khi nó đã được gieo, tưới nước và bón phân, một cội cây lớn có thể sinh ra. Nếu không được gieo trồng, hạt giống đó vẫn sẽ chỉ là một hạt giống. Đây là quá trình của sự sống và tiến hóa. Khi tâm thức cố định và cứng nhắc, các chân trời của chúng ta trở nên hạn hẹp. Chúng ta cô lập chính mình. Chẳng ai và chẳng có gì có thể đến gần chúng ta. Đây là thái độ chỉ quan tâm đến mình, đối lập với thiền định. Các cấu trúc thường được phát triển như một phương tiện để sinh tồn. Khi chúng ta còn trẻ, khi chúng ta bất lực và không gánh vác được số phận của mình. Những cấu trúc như vậy, quá cẩn thận, quá phê phán hay tránh né các vấn nạn bằng cách mơ mộng hão huyền, thường hết sức quan trọng trong việc giúp chúng ta sinh tồn và giữ cho cái đầu của chúng ta nằm trên mặt nước. Chúng ta có thể không còn cần đến những cơ chế đối phó như vậy khi đã trưởng thành, nhưng do việc đã trở nên quá quen thuộc với chúng, nên giờ đây, dù sao chúng ta cũng đã trở thành cố định với tư cách những thói quen thâm căn cố đế. Tôi có một người bạn đã có một thời niên thiếu dữ dội, cách ứng phó của cô là giữ khoảng cách. Giờ đây là một người lớn, cô có một cuộc sống thật lặng lẽ và an bình, nhưng cô thấy thật khó để ở yên trong hiện tại, mặc dù nó hạnh phúc và thanh thản. Thật ra, những thói quen này có thể đang bắt đầu có hiệu ứng nghịch nhiều hơn so với thời niên thiếu. Chúng trở thành những chướng ngại. Chúng đứng chắn trên con đường chúng ta thực hiện những điều khác. Chúng không ngừng dẫn đến những kết quả khổ đau. Có vẻ như chúng ta không thể nào ngừng chúng lại được. Chúng quá quen thuộc với chúng ta. Chúng ta sợ hãi, không thử cố gắng làm điều gì đó mà chúng ta chưa từng làm trước đây.
Sức mạnh của ý thức.
Việc tập luyện thiền định đều đặn là một phương cách để phát triển sức mạnh của ý thức, một sức mạnh mà sau cùng có thể trở nên mạnh hơn sức mạnh của các thói quen tiêu cực. Sức mạnh của ý thức mang đến cho bạn nội lực để làm mọi việc theo cách khác, cũng như lòng can đảm để vượt ra khỏi những giới hạn quen thuộc. Trải qua nhiều năm, tôi đã mắc phải một thái độ rất quyết liệt là ghét người đã làm tổn thương mình. Tôi sẽ không thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn họ suốt nhiều ngày. Một ngày kia, tôi nhìn thấy cấu trúc ấy khi nó bắt đầu dấy sinh. Tôi nhìn thấy rõ rằng mình sắp sửa giận dữ với ai đó. Ngay khoảnh khắc ấy, sức mạnh của ý thức đã ngăn tôi lại và mang đến một cách phản ứng khác. Tôi vẫn còn thấy mình khiếp sợ trước người lạ mà tôi sắp sửa gặp. Nhưng tôi chọn cách vượt qua nỗi sợ, mỉm cười và bước thẳng đến trước người đó, thay vì tránh né. Tôi ngạc nhiên trước sự thoải mái dễ chịu trong tâm trí do việc này tạo ra. Thật thanh thản. Điều thật sự khiến tôi phải sửng sốt là sự bất ngờ khi nhận ra việc những người mà tôi đã khước từ trước đây hẳn đã phải khổ đau đến giường nào. Việc dung bồi thiền định và quán sát cho phép bạn nhìn thấy các thói quen của mình một cách rõ ràng. Lúc đầu, có thể bạn không nhận thấy một cấu trúc cho đến khi nó tự lặp lại. Ai đó làm điều mà bạn không thích, bạn phản ứng theo một phương cách quen thuộc và nhanh chóng bị khuất phục bởi sức mạnh của cấu trúc ấy. Sau một thời gian khi phản ứng đã tự bộc lộ, bạn ngượng ngùng nhận ra thêm một lần nữa mình đã bị mắc kẹt. Nhưng theo thời gian, bạn nhận biết thói quen đó một cách lẹ làng hơn và thậm chí có khả năng chú ý đến nó. Đôi khi, bạn chộp bắt được cấu trúc ấy ngay giữa chu kỳ của nó. Bạn biết là mình đang bị mắc kẹt trong cùng một chỗ quen thuộc. Nhưng bạn vẫn không thể nào ứng phó được với sức mạnh của các cảm giác và suy nghĩ quen thuộc. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Bạn biết cư xử theo cách như vậy là khổ đau và vụng về, nhưng không thể giúp gì cho mình. Theo thời gian, độ bền và cường độ của thói quen sẽ trở nên không còn đơn thuần là kết quả của sự ý thức rõ hơn của bạn về nó. Thiền quán giúp chúng ta nhận chân những lời lẽ, cảm giác hay điều kiện làm phát khởi những thói quen phản ứng của chúng ta. Sự chú ý rõ ràng có tính tập trung này chính là những gì cho phép chúng ta hiểu được chính mình. Ngay từ đầu chu kỳ, chúng ta nhớ và nghĩ đến tứ chánh cần. Chúng ta quay trở lại với hơi thở và cơ thể của mình trong khoảnh khắc này. Chúng ta quan sát tình huống và cố gắng để mở rộng tâm trí mình, đón nhận những gì có liên quan. Sau khi làm như vậy, chúng ta cũng có thể tìm kiếm những phương cách để giúp mình tạo ra sự dịch chuyển và không gian để có thể thoát ra khỏi kiểu phản ứng tự động. Điều này làm suy yếu sức mạnh của tác nhân kích khởi và chất dung môi, tạo nên thói quen và chúng ta bắt đầu đi trên con đường giải thoát. Cuối cùng, chúng ta có thể nhìn thấy cấu trúc ấy trước khi nó dấy sinh và tìm được sự tự do để chọn lựa đường hướng hành động khác. Thế rồi, trái tim của chúng ta rộng mở và tâm thức của chúng ta trở nên sáng suốt. Những gì chúng ta đã không dám hy vọng nay đang trở thành có thể.
Bài tập quán hơi thở.
Hãy ngồi yên trong tư thế thật thoải mái trên ghế hay trên một tấm nệm đặt dưới sàn, với lưng giữ thật thẳng, hai mắt nhắm hờ nhưng không nhìn cố định vào bất cứ thứ gì. Việc hít thở mang lại cảm giác ra sao? Hãy cố gắng trải nghiệm hơi thở của mình một cách có ý thức. Hãy nhẹ nhàng đặt sự chú ý của bạn vào hơi hít vào và hơi thở ra. Hãy cảm giác rằng không khí đang đi vào một cái tủ lạnh nhỏ. Hãy cảm giác rằng không khí đang đi ra từ một lò sưởi nhỏ. Hãy chờ cho hơi thở diễn ra và dõi theo nó khi nó đến và đi. Khi các suy nghĩ theo thói quen liên quan đến các kế hoạch cho ngày hôm đó nảy sinh, hãy nhẹ nhàng và dứt khoát quay trở lại với hơi thở, trong việc nhớ rằng sự chú ý của bạn là biết và tỉnh thức trong khoảnh khắc này. Khi các cảm giác khó chịu quen thuộc nảy sinh, cứ để cho chúng đi ngang qua bạn, trong lúc bạn vẫn an tựa toàn bộ hiện hữu của mình vào hơi thở. Nếu bạn trải nghiệm một sự khó chịu nào đó ở lưng, hãy cố gắng biết đến nó một cách cởi mở mà không đồng nhất hóa với nó và nhìn thấy nó khởi lên cũng như biến mất khi bạn cố gắng tập trung sự chú ý vào hơi thở. Bất cứ khi nào quay trở về với hơi thở, bạn cũng quay trở lại với sự ý thức hoàn toàn về khoảnh khắc đó. Khi trở thành một với hơi thở, bạn là một với cuộc sống và thế gian. Vào cuối buổi hành thiền, hãy mở mắt ra và cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đang ngồi thẳng. Thế rồi, hãy đứng lên một cách có ý thức và cố gắng mang cái biết bạn đã phát triển trong lúc thiền sang mọi điều mà bạn đang làm và sang mọi người mà bạn gặp gỡ trong ngày hôm ấy.